Rồi, thưa thầy, con có vài câu nghi vấn sau. Người Phật tử học thiền ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Bây giờ quý tử thấy ăn chay ăn mặn là tốt. Rồi, câu thứ hai, cô có đọc trong kinh có nói một người ngộ chân tâm sáu phương chấn động có đúng không? Câu thứ ba, một người tu tập về thiền xong lại có tâm hay bố thí cúng dường, như vậy có cản trở về việc công phu hay không? Câu thứ bốn, con là Phật tử tại gia nên đời sống rất bận rộn, xong con lại rất thích tu thiền, thưa thầy thiền phải ngồi, như vậy phải làm sao? Thì đây rất là khởi hợp quý Phật tử ra, đúng không? Thì câu thứ nhất, quý Phật tử thấy nè, mình ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Đó. Bây giờ tôi thấy ăn chay, tôi thấy trên bàn chay cũng có gà nữa nha, có không? Gà nữa, rồi gì nữa? Cá rô nữa, bữa không? Vô đây là cúng dường nè, tôi thấy nè, gấp lên tôi cũng dám ăn nữa. Cho nên người ta nói ăn mặn gì nói gì, ăn mặn nói ngay, mặn chay nói lá, phải không? Đó ra đồ chay ra đồ chay, đồ mặn, nhưng mà bây giờ là thị hiếu của dân chúng. Nhưng mà đây nói lại cho quý tử hiểu là tập cho những người mới biết ăn chay, phải không? Còn mình thì cái gì ăn cũng được, có gì ăn cái nấy. Thế còn mà quý Phật tử là giả gì gà luộc heo quay, tôi thấy y như heo quay nha, rõ ràng không? Thì đây tại sao quý tử thấy nè, mình tu thiền á, ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Chay là tốt, ăn mặn đó. Nhưng mà có những người họ ăn không ăn chay được, họ tu thiền được không? Được. Nhưng mà với một điều kiện tôi nói cho quý Phật tử thấy nè, là quý Phật tử ăn chay không được á, thì mình tệ lắm á, là mình ăn một tháng 4 ngày. Có những người họ làm nặng họ ăn không nổi đó, thì họ ăn mặn cũng được, không phải ép. Nhưng mà nhớ một điều kiện là một tháng phải ăn 4 ngày hoặc 6 ngày. Cho nên quý Phật tử thấy, kinh nghiệm tôi thấy nè, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy á, một bó rau quý Phật tử dục xuống nước á, chìm hay nổi? Nổi phải không? Mà cục thịt dục xuống nước chìm mới nổi, chìm liếm à, rõ ràng. Phải cái nào nhẹ thì nó nổi, mà cái nào nặng thì nó chìm, rõ ràng. Rồi cái thứ hai nó quý Phật tử thấy để ý nè, là tại sao quý Phật tử có những người mà ăn mặn nhiều á hay nổi sân hơn những người ăn chay? Bởi vì trong khoa học nó chứng minh là con heo bây giờ họ chích thuốc để cho phát triển mau lớn, họ tích tụ trong đó, nó gom lại những chất độc đó. Mà sau khi mà con heo nó bị giết, nó nổi lên, nó nổi sân hận lên, nó tiết ra những chất độc tố đó, mình ăn vô mình dính. Cho nên bên phương Tây bây giờ họ bớt ăn đồ thịt lắm. Tôi qua tôi biết là họ bây giờ ăn thịt, mà quán chay lúc nào cũng đắt đó. Họ ít ăn thịt lắm, nhưng phải như bên mình thích thèm ăn thịt mà nó không thích, rõ ràng gì đó. Cho nên quý tử thấy một người mà ăn chay thuần thục rồi đó, thì cái tâm họ hướng thượng hơn là cái người ăn mặn nhiều, phải không? Tự nhiên mình ăn mặn nhiều thì cái tập khí sân của mình, hay nói cách hơn cái trược khí nó nặng hơn cái người ăn chay, rõ ràng. Cho nên có một vị quan đến hỏi Mã Tổ là ăn chay tốt hay ăn mặn là tốt. Ngài nói ăn mặn là lọc của bậc trung, mà ăn chay là phước của bậc trung. Rồi ngài nói thêm như thế này, mà có lọc thì đừng có quên phước, mà quên phước thì lọc vẫn còn. Quý tử hiểu câu đó, có nghĩa là ngày hôm nay quý Phật tử có duyên phận giàu có, quý Phật tử mua gà ăn được chứ, nghèo khổ sao có, là cái lọc của quý Phật tử. Mà bây giờ quý Phật tử ăn một ngày 2-3 con gà là cái phước nó hết, cái phước đó mọt. Cho nên đó, có lọc thì đừng có quên phước, mà quên phước thì lọc từ từ nó hết, phải không? Rõ ràng không? Cho nên á, sở dĩ chúng ta ăn chay á, là khởi cái gì? Khởi cái tâm từ bi, thương chúng sanh, họ cũng đau khổ như mình vậy. Họ có thân, họ cũng đau khổ. Bây giờ mình tập lòng ăn chay là có lý do. Mà quý tử tu thiền ăn chay á, là cái thân tâm mình nó nhẹ hơn là mình ăn mặn rất là nhiều. Nhưng mà có những người họ không ăn chay được, họ ăn mặn được, họ tu cũng được đạo chứ không phải không. Bây giờ bên Nguyên Thủy họ cũng ăn gì? Họ cũng ăn mặn đó, nhưng họ tu cũng được. Đó, quý Phật tử thấy điểm đó. Chay mặn đây không thành vấn đề, nhưng mà mình mới sơ cơ thì quý Phật tử mà là Phật tử rồi thì mình ráng tập gì? Tập ăn chay một tháng 4-5 ngày gì đó. Trên có một câu chuyện trong thiền tập mới kể lại, có một cái người này đến thăm người bạn, rồi ông bạn định làm con gà luộc cho ăn á, cái người bạn nó thôi, ông nhìn ông thấy con gà hai nước mắt nó chảy đây nè, nó thôi đừng có làm chứ. Thì Sáng mai này ông đến một cái bến đò, ông định qua xong á, thì ông gặp một cái ông già kéo ông đừng không cho ông lên bến đò. Thì ông rất ngạc nhiên, và một đổi sau thì cái chiếc đò nó đi giữa dòng, nó chìm xuống, và tất cả trên chiếc đò đó ai cũng chết hết. Mà ông thì nhờ cứu con gà cho nên cứu cái mạng sống của ông. Quý Phật tử thấy không? Có nhiều kích rất là nhiều, phải không? Rồi có những người bây giờ họ ăn gì, ăn những gì, ốc khỉ, ốc đồ đó, quý Phật tử thấy không? Họ dạt ốc khỉ, họ bỏ muối, bỏ tiêu vô họ ăn. Đó, quý Phật tử thấy không? Cho nên có những người họ có lộc, tức là có giàu có rồi, tự nhiên họ tìm những món ngon vật lạ, mà chính cái đó thì tự cái phước nghiệp lần lần nó hết. Mà phước nghiệp lần lần nó hết rồi thì hay chiêu những cái quả khổ sau này, hiện tại và mai sau luôn. Đó, cho nên người Phật tử nếu đủ điều kiện thì ăn chay là tốt hơn hơn ăn mặn. Đó thì quý Phật tử thấy nè, trong kinh có nói là một người ngộ được chân tâm á, thì sáu phương chống động. Quý Phật tử biết sáu phương ở đâu không? Sáu phương đâu? Chẳng hạn như một người mà đọc trong kinh ngộ nhập được tri kiến Phật rồi thì tức khắc sáu phương chấn động là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chấn động. Có nghĩa là toàn thân quý Phật tử rung động về cảnh giới đó. Ngày xưa mình hiểu, bây giờ tự nhiên Phật nói hợp với cảnh giới của quý Phật tử. Lúc ngày xưa mình đã tu qua cái trạng thái này rồi, tự nhiên rung động thì tức khắc toàn thân quý Phật tử rung động. Đó gọi là sáu phương chấn động. Đó, không có gì lạ hết. Rồi, một người tu tập về thiền xong lại có tâm bố thí cúng dường, như vậy có cản trở về công phu hay không? Thì quý Phật tử thấy có cản trở không? Hả? Cản trở như thế này là chẳng hạn như quý Phật tử bố thí cúng dường mà chắc vào cái việc đó mình có bố thí cúng dường, tăng trưởng cái lòng ngã mạn, đó cản trở công phu. Còn mình bố thí cúng dường mà mình buông xả, không chấp trước vào cái việc bố thí cúng dường, đó là lộ trình là gì? Quý Phật tử biết là gì không? Là tư lương cho mình đến con đường niết bàn. Phật nói ấy, có một người, một công chúa Sana đến hỏi Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, có hai người đồng đẳng về giới, về định, về tuệ, mà một người bố thí và một người không bố thí, hai người này như thế nào? Thì Phật khẳng định rằng một người mà có giới, có định, có tuệ mà biết bố thí ấy, là có năm pháp thù thắng. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là sanh ra ở nơi nào là được nhan sắc thù thắng, đẹp lắm, ai nhìn cũng mến. Còn mình nhìn nó bất ghét rồi, phải không? Nhìn là thắng ưa rồi. Rồi sao nữa? Giàu sang, quyến thuộc đông, cần cái gì có cái nấy, và luôn luôn gặp về Phật Pháp và Tăng. Quý tử thấy hay cái điểm đó. Còn một người mà có giới, có định, có tuệ mà không biết bố thí cúng dường thì sanh ra nơi nào thì có trí huệ nhưng mà nhan sắc không được thù thắng, không có quyến thuộc, nghèo khổ. Quý tử nói câu chuyện á, người anh á thì làm gì? A la hán mà đi khất thực không có con. Còn người em là con voi được vua Ba Tư Nặc đó, phải không? Cho ăn uống đầy đủ đó. Thì người anh mới nói, ông không nhớ đó, thời Phật Ca Diếp á, tôi thì chuyên tu về trí huệ, ông chuyên tu về bố thí mà không tu huệ. Cho nên bây giờ tôi thành A la hán mà không có cơm ăn. Còn ông là con voi nhưng mà được đầy đủ. Quý vị tự thấy cái điểm đó. Cho nên phước, huệ, song tu. Mình tu vừa có phước vừa có huệ giống như gì? Quý vị tự biết giống như gì không? Giống như cái cặp cánh chim gì đó, phải không? Muốn bay qua bên cái biển sanh tử này, quý Phật tử phải tu hai cái con đường này. Rồi có những người nói bây giờ con nghèo quá sao bố thí? Bố thí được không? Được chứ. Quý Phật tử đến đây nè, làm xiên, đem ghế vô cho người khác ngồi là biết bố thí về thân. Rồi gặp người ta bố thí cúng dường mình tán thán tỳ hỷ là bố thí về cái lòng gì? Lòng tật đố ích kỷ của mình, gọi là bố thí. Chứ không phải giàu có mới được bố thí đâu, phải không? Rồi có những lúc có những người mà họ cúng dường, quý Phật tử bỏ 1.500 vô cũng là cúng dường, chứ không phải cần nhiều. Nhớ kỹ đó, nghèo bố thí cũng được mà giàu bố thí cũng được. Đó, quý tử thấy điểm đó. Rồi quý tử thấy nè, con là Phật tử tại gia nên đời sống rất bận rộn, xong con lại rất thích tu thiền. Thưa thầy, thiền thì phải ngồi, như vậy phải làm sao? Thiền không có phải ngồi nằm, phải không? Có nghĩa là bây giờ mình bận rộn quá, mình ngồi thì nửa tiếng thôi, 20 phút, nhưng mà nhớ mình làm cái gì, biết rõ việc đấy. Trong chuyện thiền tập cứ cởi lại, có hai người huynh đệ này tu ở ngọn núi, ngọn núi rất là sâu, mà ông sư huynh đó là ông siêng tu lắm, ông ngồi suốt ngày suốt đêm luôn. Mà ông nhìn qua sư đệ thì thấy sư đệ nó ăn nó ngủ không à, nằm dài suốt luôn. Bữa nọ ông thấy bất mãn ông ghi trên vách đó. Ông nói là đời người quá ngắn ngủi, sao ông cứ nằm hoài, kiếp sau ông sẽ thành rắn, khổ ơi là khổ. Có nghĩa là ông nằm suốt là kiếp sau chắc chắn thành rắn rồi. Thì ông sư đỡ ông giật mình dạng thấy, ông cứ nói hết, ông viết ra một bài kệ thứ hai là ông ngồi hoài sanh nhọc, kiếp sau thành cốc, rầu ơi là rầu. Được đấy không? Ông ngồi suốt rồi ráng mà kiếp sau thành cốc á, để thấy con cốc nó thành Phật không? Nó ra, con cốc nó ngồi nó nằm, ngồi xuống ra đâu nằm, phải không? Thì tự nhiên ông sư huynh ông thấy bài cõi, tự nhiên ông giác ngộ ngay tức khắc, ngộ đạo luôn. Thì cuối cùng ông biết rằng người sư đợi là Bồ Tát thị hiện để mà cứu người sư huynh, cách vào cái ngồi. Rồi thấy người sư đợi nằm biết là nó ông nằm thành rắn, còn ông ngồi cũng thành cóc chứ có gì đâu hơn tôi đâu. Như vậy ở đây cái thiền này là gì? Cái nghe như thế cái quyết tử về khỏi ngồi thiền luôn, và thượng bố rồi đó. Nó ông thầy ông dạy vậy, nó khỏi là ngồi thiền không chết tôi luôn. Ở đây mình biết cách chuyển hóa nha. Mình tu thiền là tu về tâm. Giống như quý tử nhớ ai không? Mã Tổ đạo nhất đó, ngồi thiền suốt luôn. Nhưng mà thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng biết đây là bậc thấp khí, nhưng mà ngồi mà cách bằng cái ngồi cũng cạn, cho nên dùng cục đá để mài á. Hòa thượng mài gạch để làm gì? Nó mài gạch để làm gương. Gạch sao thành gương được? Âm ngồi cũng vậy. Phải âm ngồi suốt đâu thành Phật. Như châu gì? Như châu không đi, đánh xe là phải hay đánh châu là phải? Bây giờ quý Phật tử thấy là cái vọng tưởng nó điên cuồng luôn. Bây giờ mình dùng cái gì? Rõ ràng. Nhưng mà nhớ kỹ một điều nha, cái thiền ngồi nó cũng là cái cứu cánh đó nha. Nó chưa phải là cứu cánh đốt cáo, nhưng mà nó phương tiện tốt nhất hơn là đi đứng nằm. Mà đi đứng nằm nó trợ duyên cho ngồi, mà ngồi nó trợ duyên cho đi đứng nằm. Đó, ba phương diện, bốn phương diện đó nó hỗ tương cho nhau. Như đây quý tử thấy mình tu thiền á là tu về tâm. Có những người ngồi nhiều lắm nhưng mà tập đố ganh tị sang tham hẳn bỏ, thì thôi ngủ còn sướng hơn. Phải không? Rõ ràng. Cho nên mình tu á là mình phải biết cách chuyển hóa từ nơi nội tâm của mình. Một niệm giấy ác mình muốn hại người đó, hằng đoạn dứt các việc ác. Nhớ kỹ cái đó. Một niệm mình ganh ghét người đó, mình không muốn người đó tài giỏi hơn mình, chuyển hóa nó liền. Ngay tức khác đó là ma, là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Cũng một niệm giác mình chuyển qua, đó là thiên đường, đó là niết bàn. Chỉ một niệm thôi. Trên có một người mình thấy họ tu như chơi chơi vậy, nhưng mà đắc lực hơn mình. Còn mình tu mình ngồi nhiều lắm mà tập đố ganh ghét mình không bỏ, đó là tướng ngồi thiền chứ chưa phải là tâm ngồi thiền. Còn tâm ngồi thiền họ chuyển qua từ bên trong, chuyển qua từ cái cốt lõi nội tạng bên trong. Thì người đó tu họ một ngày bằng tu mình một năm. Mình ngồi thấy mình tha thiết lắm, nhưng mà những cái tập đố ích kỷ sang tham bỏ mà chúng tôi chứng kiến rất là nhiều, không phải ít. Phải không? Trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử phải nhớ điểm đó. Không phải là mình bận rộn mình tu được, mà quý Phật tử bận rộn á, thì lúc này quý Phật tử buôn bán, ai biết mình đang bán. Sáng nay có người đó chửi mình, chọc giận mình, tự nhiên quý Phật tử biết thôi buông xả, lời nói có thật thì quý Phật tử ngồi thiền rồi. Phải không? Rồi có những người đó họ đến, họ khinh dở mình, họ nói xấu với mình, cái quý tử vừa nổi giận lên thì quý tử nói như thế này: dầu cho người đó khinh bỉ mình, họ giàu sang mình chắc chắn là khinh bỉ mình nghèo, nhưng mà họ không có pháp bảo bằng mình. Một người mà thâm nhập được pháp bảo rồi nghèo cùng hơn ông tỷ phú, nhưng mà quý tử đâu có tin điều đó. Tin không? Tôi nói thiệt, quý tử là rất có hạnh phúc. Sáng nay quý Phật tử đi thiền hành nhẹ nhàng, an ổn, tâm mình không dính mắc gì hết. Còn hơn bữa nay cho quý Phật tử 1 tỷ đồng mà quý Phật tử bị gì? Bất an, bị mình làm cái chuyện ác độc quá. Chắc chắn số tiền mình không cứu được mình. Diêm Vương không có xài tiền này, nhớ nha, tiền đô vàng bạc nó xài. Xài gì? Hả? Xài gì quý Phật tử biết không? Hả? Trong cuộc sống giữa đời thường này là tỉnh giác, là thức tỉnh, xài cái đó thôi. Còn tiền bạc không thành vấn đề hết. Cho nên vừa khinh bỉ mình cái mình nói liền, nói mình cũng hơn người đó. Bởi vì mình biết được Phật, biết được pháp, biết được tăng. Đây là kho tàng pháp bảo từ nơi tự thân của mình. Sau khi quý Phật tử biết được rồi thì tự nhiên tâm sân hận mình dứt. Mà tâm sân hận mình dứt rồi á, thì tức khắc ngay giờ phút thực tại đó là thiền. Thiền nó không gì, không vắng mặt. Cho nên thiền mình thấy nè, thiền nó không vắng mặt trong bốn nguyên nghi, chỗ nào cũng có thiền đó. Nhưng mà mình phải biết cách thực tập. Còn có điều kiện thì quý Phật tử về nhà tối ngồi nửa tiếng càng tốt. sáng ngồi nửa tiếng càng tốt, để nó trợ duyên cho quý Phật tử bớt bệnh nữa. Chẳng hạn như bữa nào mà quý Phật tử bệnh cảm, mình ngồi thiền coi tự nhiên nó đỡ bệnh. Như chúng tôi nè, bữa nào mà bệnh cái chúng tôi ngồi thiền, lấy cái mền đắp kín lại, ngồi hỏi đổ mồ hôi ra hết bệnh, nó cũng trợ duyên rất là tốt, phải không? Nhưng mà quý Phật tử bận rộn vẫn tu được, chứ phải không tu. Tôi nói vẫn tu được nếu chúng ta biết tỉnh thức chánh niệm trong giờ phút thực tại đó, làm cái gì biết rõ việc nấy thì cái đó cũng là thiền đó. Thưa thầy, con có vài câu nghi vấn sau. Con có một người bạn tâm sự, vợ chồng khi chưa cưới sống rất hạnh phúc, sau khi cưới nhau hạnh phúc từ từ rạn nứt. Thưa thầy, có phải là tuổi họ không hợp nhau không? Phải không? Cũng tự thân hợp không? Xin thầy giải nghi để cho người bạn của con sau khi nghe cuốn băng này vượt qua sự sụp đổ gia đình. Câu thứ hai, vô duyên đại từ tầng thể đại bi là gì? Ý nghĩa gì? Xin thầy giải nghi. Câu thứ ba, con có đọc trong kinh Di Ma Cập nói ông Di Ma Cập dùng thần lực xin cơm ở cõi Phật phương Tất về làm Phật sự. Con không hiểu rõ ý này, xin thầy giải nghi, thành kính tri ân thầy. Thì quý Phật tử thấy là một người tâm sự là nhờ chúng tôi nói rồi bắt đầu nghe cuốn băng này lại để chuyển hóa gia đình. Là nói như thế này, hồi lúc mà mới quen nhau rất hạnh phúc, quý tử có rất hạnh phúc không? Mà ở đây hỏi thầy chùa nữa cho càng chứ. Tôi đâu có biết cái chuyện này. Quý tử thấy không? Mà ở đây nói là cái tuổi nó hạp. Ngày xưa tôi ở bên Canada có một số người nè, quý tử biết không, tôi phương Tây là hay bị dính cái này lắm. Bên đó ly dị cũng rất là nhiều, bởi vì họ sống không có được hạnh phúc. Lúc mà ở Việt Nam á, họ tuyên bố là nếu mà anh mà chết là em phải chết theo luôn. Nhưng mà qua đó tự nhiên hạnh phúc nó rạn nứt rất là nhiều. Mà không biết tại sao họ lên, họ nhờ chúng tôi chia sẻ giùm. Và nói nhờ thầy coi ngày tháng giùm. Tôi mà coi là ông cụ không biết được là ông đuổi tôi luôn á, phải không? Ở đây đâu có chuyện coi ngày tháng. Bây giờ quý tử coi được không? Được chứ, tôi nói tôi coi được. Mà coi theo cách của tôi mà quý tử nhớ nha. Tôi coi ngày tháng rồi, nhớ phải áp dụng nha. Dạ dạ liên tục luôn, tôi nói như thế này. Sở dĩ mà vợ chồng không được hạnh phúc rạn nứt gia đình, nó có lý do như thế này. Là bên đó là tiền điện nè, tiền nước nè, tiền nhà nè, tiền điện thoại nè, tiền con, tiền cái, đủ thứ tiền hết á. Mà chồng á thì làm về mệt, về mới về nhà là cô ở đâu chạy ra. Bữa nay ông biết không, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền này, tiền kia, không đánh là mây á. Bên Việt Nam là cô bị rụng răng rồi, nhưng mà bên đó đánh đó là bị cảnh sát bắt. Cho nên chồng nén giận lắm, bực lắm nhưng mà nén giận. Từ từ cho nên gia đình nó rạn nứt. Bây giờ tôi chỉ cho coi ngày chưa, biết coi sao không? Tôi nói là người chồng vừa về nhà đừng nói gì hết đó. Vào tủ lạnh làm lấy một trái chanh dắt, phải không? Dắt vào cái ly nước, quấy cho đều lên mà chồng uống. Ngạc nhiên là nó ổn đây sao tốt vậy? Phải không? Có thất thoát tốt là cái niệm xong, không cái niệm mà bực bội nó lắng xuống. Biết cái phương pháp thứ hai là chờ ngày chủ nhật á, là đoàn tụ gia đình á. Chẳng hạn như trong phòng bữa nay hồi xưa là mở 10 cái bóng đèn, bây giờ giảm còn 5 cái. Đó đang tôi chỉ cách á, còn 5 cái thôi. Nước á xài ít ít lại. Còn con bữa nay á, không cho đi học, nó học thêm cũng cho nó ở nhà luôn. Chắc chắn chồng hỏi liền. Chồng hỏi như thế này, ủa sao bữa nay bà mở tới 5 bóng mà. Đó ra hồi xưa bà mở 10 bóng, bây giờ mở 5 bóng mà. Còn nước một bữa bà xài nhiều mới xài ít gì á. Thì lúc này quý Phật tử cứ nói là ông biết bữa nay tiền điện bao nhiêu không? Tiền điện của một tháng nay là 600 đô, phải không? Tiền nước bữa nay là 400 đô, cho nên tôi phải bớt lại. Thì lúc này chồng nói bà xài xảo láng tôi trả. Đó ràng, phải không? Thấy được không? Thì quá tình tôi chỉ về rồi nha. Sau này hai vợ chồng lên gặp tôi, từ ngày thì chỉ phương pháp này rồi, tụi con sống hạnh phúc lắm, không còn gây gỗ nữa. Đó, quý tử đâu coi ngày, coi tháng gì đâu. Quý tử thấy không? Bây giờ tôi nói ngày tháng nè, chẳng hạn như bữa nay quý Phật tử nói là ngày tốt, phải không? Ngày tốt mà cái quý Phật tử đi ra đường cái bị ăn trộm nó móc cái bóp túi tiền quý Phật tử. Ngày tốt, ngày xấu. Ngày xấu mà thằng ăn trộm nó về nhà nó nói là ngày tốt nó mới được tiền. Rõ ràng ngày tốt, ngày xấu nó làm sao đó, phải không? Do mình đặt cái vọng tưởng mình đặt ra chứ không biết ngày nào tốt, ngày xấu. Nhưng mà nhớ kỹ một điều là trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử thấy nè, sở dĩ mình không được hạnh phúc rạn nứt gia đình á, là có những chuyện nhỏ nhặt mình bỏ qua không được, mình không vượt thoát được những cảnh giới này. Đây tôi xin kể cho quý tử một câu chuyện vui. Mà có thật hay không quý tử đừng có nói có thật không có thật nha. Mà ngay câu chuyện này quý tử biết cách chuyển quá. Có hai vợ chồng kia, hồi mà lúc mới quen nhau sống rất là hạnh phúc, hạnh phúc lắm, mọi chuyện gì cũng bỏ qua hết á. Thì một hôm á, hai người mới đến kết hôn á, gia đình á, thì sống một thời gian á, thì một hôm hai vợ chồng đang ăn cơm, đang cơm ngon lành nha, tự nhiên thình lình thấy chuột chạy rộp. Thì người vợ nói chuột chạy đến bàn thờ. Thì ông chồng nói chuột chạy xuống giường. Thì người vợ nhìn lên, bộ ông đuôi sao vậy? Tôi thấy con chuột chạy đến bàn thờ. Thì người chồng nói sao, bộ bà đuôi sao vậy? Tôi thấy con chuột chạy xuống giường. Cuối cùng cãi lộn suốt luôn. Rồi sao? Lúc này là hai người là im lặng như sấm sét, không phải im lặng như gì mà tập, mà im lặng mỗi cớp. Phải không? Bực lắm cho nên không nói chuyện, quyết định không nói chuyện suốt 7 ngày luôn. Thì cuối cùng ai làm lành trước đối với tử? Mấy anh này biết mày ai làm lành trước? Hả? Ai làm lành trước? Đàn ông hả? Cái này tôi không biết đó nha, tôi tu nhỏ lớn tôi không biết cái chuyện này. Bây giờ ai làm lành trước? Hả? Quý tử biết ai làm lành trước không? Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông là chắc chắn 100% rồi. Lúc nào đàn ông làm lành trước đó. Nó bây giờ tôi nói thiệt với bà nha, con chuột nó chạy trên bàn thờ hay là con chuột nó chạy xuống giường thành vấn đề. Bây giờ bà nói con chuột á, nó chạy trên bàn thờ cũng được, cái gì hết á. Thì lúc này người vợ nghe chỗ đó im được rồi. Thì bà vợ nó sừng sổ, tôi nói mà bữa ăn vui rồi sao tôi thấy con chuột rõ ràng chạy bàn thờ rồi. Thì lúc này chồng đâu chịu thua, bà đuôi nó tôi thấy xuống giường á. Quý tử nghe mà câu chuyện này thấy sao? Câu chuyện chút xíu, bây giờ con chuột nó chạy trên bàn thờ, nó chạy xuống giường cỡ con chuột, chuyện không thành vấn đề. Thấy không? Mà cuộc sống gia đình quý tử nhớ điểm đó, con cái rồi nhìn mình có một chút mình vượt qua được. Trên nhà thiền nói chẳng hạn như có một cái cửa phải không? Cái sừng con trâu nè, cái đầu con trâu, cái mình con trâu qua hết đó, nhưng mà cái đuôi con trâu lọt không được. Tại sao cái cửa mà cái sừng, cái đầu, cái mình mà qua lọt, cái đuôi chút xíu qua không lọt? Ngay chỗ này nè, trong nhà thiền nói là mình dính mắc một chút về pháp sức thế gian qua cũng được, còn trong cuộc sống gia đình đó, có những chuyện chút xíu mình vượt qua không được. Cái gì mình qua cũng được đó, nhưng mà có một chút xíu mình không biết cách chuyển hóa thì mình qua không được. Cho nên rạn nứt gia đình. Rồi cái thứ hai nữa, sở dĩ mà lúc mà mới quen nhau á, cái gì cũng giấu kín hết á. Anh chàng này anh có tật xấu anh cũng giấu, anh đâu cho người này hay đâu. Còn cái cô này có tật xấu cũng giấu luôn. Nhưng mà đâu vào đó rồi thì bung ra hết, tập khí phiền não ra hết. Chúng tôi đi tu hành cũng vậy nè, cái người mới xuất gia vào rất là thánh thiện, hiền thiện lắm. Cũng cầu danh, cầu lợi, cầu gì đó, chỉ biết ngày hai bữa tu hành thôi. Chuyện sao mà không biết cách chuyển hóa thì đại chúng lãnh đủ hết, hay gia đình vợ con mà lãnh đủ hết. Mà cái xì đó là nó thúi hơn là phân luôn nha. Cái xì mà danh lợi nè, tật đố ganh ghét mà nó xì ra có cái nước là chạy luôn. Bị ở ngoài đời nó bị văn mẻ đó, nó nổ cái văn mẻ đó. Thì trong cuộc sống này cũng vậy thôi, hồi mới quen nhau cái gì cũng giấu hết, bây giờ rồi xong xì ra hết, có gì là xì ra hết, phải không? Rõ ràng. Cho nên đó là muốn được hạnh phúc là quý Phật tử phải biết như thế này nè, là trong cuộc sống giữa đời thường này cái tâm của người ta đều là vô thường hết, không có nằm yên một chỗ. Ngày hôm nay cái người đó như thế mà biết đâu mai người đó nó chuyển đổi, mình không có chắc chắn là người đó hoàn toàn mà suốt đời là ác, mà người đó suốt đời là thiện. Có rõ ràng điều đó không? Mình biết được trong cuộc sống giữa đời thường này mọi pháp đều là vô thường, đều là khổ, là không là vô ngã, thì tức khắc mình vượt qua. Quý tử thấy rõ điểm đó. Cho nên mình thấy có những người á, sống trong cuộc sống giữa đời thường này, họ biết cách sống á, thì vợ chồng rất là được hạnh phúc, rất được an ổn. Nhưng mà muốn được sống hạnh phúc an ổn là người chồng và người vợ phải biết cách thiền tập, hai vợ chồng phải tu luôn thì sống rất là an ổn. Cho nên có những người ở phương Tây á, vợ chồng sống giàu có lắm, tiến sĩ, bác sĩ không á, mà sống nội kết đau khổ lắm. Từ khi mà biết được thiền rồi, họ cởi mở, họ buông xả rồi, thì tự nhiên họ thấy á, của cải ngày xưa bằng. Tôi hướng dẫn rất là nhiều người nha, có những cặp vợ chồng lên á, bây giờ họ tu, họ vừa rồi họ viết cái thơ và họ nói là người chồng người vợ tu rất là được an ổn hạnh phúc, mà không có cần tính toán so đo nữa, làm bao nhiêu cũng được, có nhiều thì hưởng nhiều, có ít thì hưởng ít. Bởi vì sao? Họ thấy được rõ mình có kho tàng vô giá như thế này, biết được Phật pháp quý lắm. Quý tử không biết chứ mình tu tập một thời gian mình thấy được cái giá trị của người Phật tử biết được Phật pháp. Còn hơn là quý Phật tử đi lạc đường qua tà ma ngoại đạo uống nước lạnh thành Phật. Chết. Mấy người mà nó uống nước lạnh thành Phật, cái họ thành Phật trước hơn quý Phật tử. Phải không? Sao không thành Phật? còn bắt bắt quý Phật tử uống. Cho nên bây giờ mà quý Phật tử biết được phương pháp thiền tập và chuyển hóa nội tâm trong tâm thức của mình á, là quý Phật tử có duyên nhiều đời nhiều kiếp mình mới đi qua con đường này. Con đường thiền tập này rất là gọi là bậc thượng nhân mới gặp được cái pháp này, cái bậc hướng thượng gặp được cái pháp nội tại này. Cho nên quý Phật tử thấy mình tu cái pháp này rồi á, có những lúc á niệm xấu mình vừa dấy lên mình thấy rõ liền, mà thấy rõ mình biết cách mình chuyển hóa. Niệm nó không có thực thể, mà cái gì biết được cái niệm lan tan ly ti đó, cái gì biết được đó là chi kiến của mình. Mà biết được rồi thì tự nhiên á, niệm lần lần á tan, giống như khói như sương vậy. Mà tu một thời gian nó có kết quả nha. Quý tử ngồi thiền tu một thời gian tự nhiên niệm thành vấn đề nữa, vọng tưởng không thành vấn đề nữa, bởi vì nó giống như là gì, một đốm mây trắng mà bay trên nền trời tự tánh, tô điểm cho nền trời tự tánh của mình không dính dáng nữa, giống như một lượng sóng nổi lên trên mặt biển của đại dương tự tâm của mình. Thấy được như thế rồi tự nhiên mình rất là an ổn, rất là vui. Mình tin chắc rằng ngày ra đi nếu chưa được giải thoát mình cũng sanh về cõi lành, hòa gặp được Phật pháp tăng, và cuộc sống gia đình mình rất là an ổn, rất là hạnh phúc, với một điều kiện là con chuột trên bàn thờ hay dưới gì không thành vấn đề. Rõ ràng được hạnh phúc không? Không, chuyện làm thành vấn đề mà phải giải quyết trong cuộc đời mình như thế nào. Còn cái chuyện này là chuyện ngồi kia không thành vấn đề, thì tức khắc gia đình được an ổn hạnh phúc đó.